Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nabiyya wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana. Alimna ma yanfa'una. Wa anfa'na bima'alamtana. Wuzidna ilma wa ba'd. Thì chúng ta đi đến cái phần số 22, chương số 7, chương quan hệ xã hội. Thì về cái phần thứ 22 này, nó nói về cái tài sản hiến, tức là hiến cho cái cộng đồng, hoặc là hiến cho cái message, hay là hiến cho một cái việc gì đó nó mang ý nghĩa là tập thể đó, thì gọi là hiến. Thì cái đó là của chung của tập thể, không có riêng ai sau khi đã trở thành việc hiến. Thì về cái thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái định nghĩa, hay là cái ý nghĩa, hay là về cái giáo lý cho cái việc hiến nó như thế nào trong Islam. Thì thứ nhất về cái ý nghĩa, thì hiến tặng nó có nghĩa là đem tặng một cái gì đó cho cộng đồng, để cho cộng đồng sử dụng chung bằng cái định tâm kính dâng lên Allah Subhanahu wa Taala. Thì đó giống như một người để cho mới xịt một cái máy dầu để mà quay máy đèn, hay là để cho mới xịt một cái ghế để cho mới xịt nó đọc khutbah. Thì giống như cái hiện tại bây giờ, cái chúng ta thấy message ở ngoài nó có đang sử dụng message. Thì những người nào nếu mà có cái lòng muốn để lại cái chariyat á, cái sự mà lưu truyền lại sau này sau khi mất á, thì hãy nên tìm cái gì trong message đang xây dựng. Chúng ta hãy tìm cái gì đó, chúng ta hãy lấy cái đồng tiền của mình để mình để vô trong đó. Thì inshallah, dù là một miếng gạch, dù là một miếng gạch hay là cái ít nhiều hơn, thì chúng ta sẽ sau đó sự lưu truyền, chúng ta sẽ được cái ân phước đó sau khi chúng ta đã không còn ở trên đời này, nó vẫn còn lưu truyền lại cái ân phước đó. Thì cái thí dụ rõ hơn cái ý nghĩa hồi nãy là tặng một căn nhà cho thuê, lấy tiền nhà đó chia cho những người có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là để xây dựng masjid, hoặc là để in sách, hoặc là làm một từ thiện nào đó. Thì đó là những cái diện mà hiến tặng cho cộng đồng sử dụng. Thì đó nó đều được phép. Thì về cái giáo lý và cái bằng chứng còn pháp cho cái việc làm này, thì đây là cái việc làm được Islam khuyến khích nên làm đối với cái tín đồ Muslimin, tức là khuyến khích tất cả mọi người, không phân biệt đó là nam hay là nữ, già hay là trẻ, bất cứ những ai có khả năng bằng đồng tiền của chính mình thì hãy nên thực hiện cho được cái điều này, thì đó đều rất là tốt. Thì chúng ta đừng được hậu tê, đừng được lưu truyền sau khi chúng ta không còn ở cuộc sống này. Thì cái bằng chứng cho việc làm này đó là cái hadith do Umar radiallahu anhu, ông ta kể rằng sau khi ông ta được chia một cái phần đất ở Khaybar, thì ông ta mới hỏi ý kiến của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam: thưa thiên sứ của Allah, tôi chưa từng có cái tài sản nào nó quý giá hơn cái miếng đất ở Khaybar này đây, vậy tôi nên làm gì đây? Tức là miếng đất này là miếng đất có giá trị rất là lớn đối với tôi, trước giờ tôi chưa từng được như thế, nhưng bây giờ tôi được nó rồi, tôi phải làm gì đây? Nếu như chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều mục đích, các nhà làm ruộng làm rễ hay là chăn nuôi, thì tất cả miếng đất chúng ta có thể sử dụng nó mang cái nguồn lợi, trước tiên là chúng ta sẽ làm giàu cho bản thân mình. Nhưng mà ông ta nghĩ đến những cái điều nó tốt đẹp hơn, nó ý nghĩa hơn, mà ông ta sẽ được hưởng một cách là không bao giờ có giới hạn kết thúc của nó, cho dù sau khi ông ta có qua đời. Thì Nabi Sallam cho một lời khuyên, thì đây là lời khuyên này Nabi khuyên ông Mật, thì cũng giống như là Nabi khuyên tất cả những tín đồ Muslimin của chúng ta, ai cũng có nên cái lời khuyên này cả. Đó là Nabi nói: In shita habasta aslaha wa tasaddaqta biha ghayra annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yurath. Là nếu như ông muốn á, thì ông hãy giữ lại cái phần đất gốc, còn cái phần tiền lời mà thu được từ trên cái miếng đất đó hãy bố thí hết luôn, và cái miếng đất nó giữ lại cho cộng đồng, là không bán, không cho một người nào, thì cũng không phải là tài sản thừa kế của con cái. Tức là muốn làm là gì, đem cái miếng đất đó trở thành cái vật hiến cho cộng đồng vì Allah Subhanahu wa Taala. Thì đó là cái ý nghĩa mà cái hadith Nabi Sallam đã khuyên Umar. Thì Umar
ông ta đã làm theo cái lời này của Nabi sallallahu alaihi wasallam, và ông ta đã không không có bán miếng đất đó, và cũng không chia và liệt kê về cái phần tài sản của ông ta sau khi ông ta mất, và cũng không có phải là cái tài sản của một riêng ai, không cho tặng ai, mà ông ta dùng để làm cái tài sản chung cho tất cả cộng đồng Muslimin đều hưởng được nó. Giống như ai hiến miếng đất cho masjid, tức là cái masjid xây dựng cần một miếng đất như thế nào đó, thì ngày nào hiến cái miếng đất cho cái masjid đó, thì inshallah Allah sẽ bù đắp cho họ một cái miếng đất khác tốt đẹp hơn. Nếu không ở trần gian này thì hãy biết rằng Allah đã chuẩn bị cho mình một miếng đất ở trên thiên đàng, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ vĩ đại hơn rất nhiều so với miếng đất chúng ta đã bỏ ra cho cái masjid gì Allah subhanahu wa ta'ala. Cái bằng chứng thứ hai là theo cái hadith do Abu Hurairah radiyallahu anhu dẫn lời của Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Nabi nói: "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath: sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun salihun yad'u lah." Là khi con cháu của Adam, tức là con người chúng ta, qua đời thì việc làm của y cũng bị cắt đứt. Tức là cái việc chúng ta, ví dụ như chúng ta giảng học nè, chúng ta đi đọc khuất bả, hay là chúng ta làm một cái điều gì đó bất cứ trên đời này, khi con người chết là tất cả mọi việc đều ngưng hoạt động, tất cả đều kết thúc chấm hết, giống như cái sự ra đi của cái người đó. Ngoại trừ ba điều này, bị ở ngoại trừ ba điều: thứ nhất là tài sản bố thí còn lưu truyền, thứ hai là cái kiến thức Islam giúp ích được cho mọi người, và thứ ba là con hiếu thảo cầu xin cho trời, chứ cầu xin cho cái người quá cố đó. Thì ulama giải thích rằng cái ý nghĩa của tài sản mà nó còn bố thí mà còn lưu truyền, đó chính là cái tài sản hiến đi cho tập thể vì Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là hai cái bằng chứng khuyến khích nên thực hiện được đó đối với những đồ Muslimin, vì không cần nhất thiết chúng ta phải làm một cái gì đó lớn lao lắm, cái việc hiến này không phải lớn lao lắm, chỉ cần chúng ta có thể làm nó vì Allah ta'ala thì chúng ta sẽ biết được những điều kiện ở bên dưới, thì chúng ta sẽ được cái ân phước mà Nabi Sallam đã hứa trong cái hadith chúng ta vừa nghe. Cái vấn đề thứ hai đó là các giáo lý liên quan đến cái việc hiến này. Thì thứ nhất, cái người hiến tài sản phải là người tự do, tức người đó không phải là người nô lệ, phải là người trưởng thành, nếu mà trẻ em thì không công nhận, và phải là người trí tuệ bình thường, còn nếu người khùng thì cũng không được. Thì nó có điều kiện về cái người thực hiện cái việc hiến, nó phải là người tự do và trưởng thành và trí tuệ bình thường, không có bị ảnh hưởng bệnh gì đến thần kinh, đến tâm thần cả. Thứ hai, cái vật hiến phải luộc, phải thuộc loại có thể sử dụng lâu dài, tức là cái gì đó mà nó sử dụng đơn giản quá thì nó không gọi là hiến, mà chỉ là ban phát cho tặng thôi. Hiến đây là những cái gì đó nó có thể là sử dụng được lâu dài, giống như để một cái máy đèn trong cái masjid để mà sử dụng khi cúp điện, thì chúng ta sẽ sử dụng cái máy đó thời gian có rất là dài. Hoặc là gì, gom gì để cho masjid xây masjid, thí dụ masjid cần lát gạch mà thiếu tiền, thì mỗi một người quyên góp với khả năng mình có thể một thùng hay là một mét, thì số lượng tùy theo khả năng của mọi người, thì những cái đó nó sẽ còn lưu truyền cho đến khi nào masjid hư thì gạch đó nó mới hư, thì đó gọi là gì, hiến cho masjid. Hay là quyên góp cái quạt gió, hay là quyên góp một cái ghế, hay là quyên góp mà bao xi măng, hay là quyên góp những cái gì có thể quyên góp cho masjid, thì đó được gọi là hiến. Nếu như cái định tâm người đó vì Allah subhanahu wa ta'ala, tất cả nó sẽ tồn tại với cái thời gian mà Allah ta'ala sẽ giữ lại nó. Rồi, cái điều thứ ba là phải hiến trên phương diện tốt đẹp và đạo đức. Tức là cái việc hiến này đó là phải làm những cái mặt tốt đẹp, chứ không phải làm những điều haram. Giống như hiến cho masjid, hay là hiến xây dựng masjid, hoặc là hiến nhà cửa, hoặc là hiến in sách Islam, nhân dân, những cái mặt tốt đẹp như vậy. Còn nếu như mà hiến để mà quyên góp xây dựng chùa chiền cho những người cao thế ngoại đạo thì đó là haram, hay là người quyên góp làm rượu cũng là haram, hay người là quyên góp làm âm nhạc, thì tất cả những cái thứ đó đều là haram. Thứ tư là khi mà cái vật hiến nó bị hư hoặc là không thể sử dụng được á, thì cộng đồng nên bán lấy lại tiền và mua một cái khác tương tự như cái mà cái chủ đã hiến. Thí dụ nếu như là cái người chủ đã xây dựng masjid, đến khi masjid không còn thể, nó bị xuống cấp ra nào đó, nhưng mà vẫn có thể lấy được cái vật dụng trong cái masjid, hay là những cái gì của masjid đó có thể là bán và sau đó lấy tiền quyên góp lại xây dựng masjid được thì hãy xây dựng masjid lại, bởi những cái đồng tiền, những cái phần còn lại trên masjid đó, tại vì nó là cái điều mà làm cho người chủ muốn được như vậy, lưu truyền đó. Hoặc là nhà cửa cũng tương tự như vậy, tại cái người mà hiến masjid thì họ muốn cái masjid nó lưu tồn, lưu truyền lại, thì cái gì cũng vậy, nó cũng có cái tuổi đời của nó, khi nó hết thì hãy cố gắng làm sao cho nó không thể nào nó còn nguyên dạng, thì hãy quyên góp vào cái masjid khác, một phần cho masjid khác vẫn còn gì vẫn được, thì nó sẽ vẫn còn lưu truyền cái nữa đã quyên góp vào cho masjid đó, là như vậy. Cái phần thứ năm là dự kiến, nó là một cái hợp đồng bắt buộc, chỉ cần nói ra là bắt buộc phải thực hiện và không được phép quỷ và cũng không được phép bán. Thí dụ một người nào đó nói tôi sẽ đem cái ghế hiến cho masjid để mà đọc làm cái bài khutbah, làm cho imam khâu tiếp đọc, ngồi đọc khutbah, thì chỉ cần nói như vậy thì bắt buộc nó phải thực hiện cái lời nói đó. Tại việc làm này nó không phải là việc tôi nói chơi, tại vì làm đó là vì Allah subhanahu wa ta'ala nó là phải công nhận, bắt buộc phải thực hiện, không được phép thay đổi ý kiến. Cái điều thứ sáu là cái việc hiến đó phải là hiện vật, tức là hiến cái hiện vật, cái gì đó, một cái ghế, một miếng gạch hay một bao xi măng hay một cái gì đó, chứ không được hiến những cái nào là ngoài giống người hiến lễ. Giống như tôi sẽ hiến cái công sức của cái một con trâu hay con bò gì đó cho mới xịt để mà nó giúp gì, thì những cái gì đó là vì công sức là không thấy được hiện vật là không được, thì phải hiến cái gì đó nó là một cái hiện vật, một cái cơ thể để mình nhìn thấy nó thì mới được gọi là hiến. Còn nếu không nó chịu, nó không mang cái hình thức này, không mang ý nghĩa là hiến này. Rồi điều thứ bảy là cái việc hiến đó nó phải dứt khoát, tức là khi mà đã hiến tặng cho cái điều cho cộng đồng thì nó phải dứt khoát, không còn liên quan đến cái người đó nữa, không còn kèm theo bất cứ điều kiện nào nữa, thì cũng không có cái thời gian lấy lại. Tức nói tôi tặng cho masjid hai năm sau, tôi hiến cho masjid hai năm sau tôi lấy lại, đó là điều không được phép, trừ trường hợp là bằng cái chết của cái người hiến đó. Ví dụ như nói tôi sẽ hiến cái này cho cộng đồng, nhưng khi tôi chết thì nó lại hết giá trị, thì đó thì được phép, chỉ có điều này thôi, bằng cái chết của cái người đó. Điều thứ 8 là bắt buộc phải thực hiện đúng theo nguyện vọng của người hiến, miễn sao không trái lệnh Islam, tức là cái người mà họ hiến cái vật thể gì đó thì họ muốn làm trong cái khuôn khổ họ muốn đó, thì những người nào chấp nhận và nhận lấy nó thì hãy nên thực hiện đúng theo cái nguyện vọng của cái người đó, trừ khi cái nguyện vọng người đó làm sai bảo là những điều haram thì lúc này không nghe lời theo mà làm theo đúng luật Islam. Còn nếu như cái ý nguyện của họ nó phù hợp với luật Islam thì những người đảm nhận nó hay những người sử dụng nó thì hãy làm theo cái nguyện vọng đó của cái người mà đã hiến ra cái vật đó. Điều chính và điều cuối cùng của cái phần này đó là nếu hiến cho con cái thì con trai cũng như con gái tất cả chúng hưởng ngang nhau. Thí dụ cho hiến cái miếng đất cho con, cho tất cả những ai là con của cái thí dụ ông Mai, ông ta hiến một cái mảnh đất là 10 công ruộng hay là 10 sào ruộng cho con của mình, thì tất cả những cái tiền lời hay tất cả những cái gì mà thu hoạch được trên cái mảnh đất đó là chia đều cho con trai và con gái, không có cái vụ chia theo tài sản là nam hơn nữ, mà phải tất chia đều nhau, tất cả đều như nhau, ai cũng hưởng như vậy. Thì đó là cái phần phần số 22. Thì chúng ta qua tiếp cái phần số 23 về cái phần quà tặng. Thì về cái chủ đề thứ nhất là về ý nghĩa và cái bằng chứng hợp pháp cho cái vấn đề quà tặng này đó. Thì ý nghĩa quà tặng là cái việc là một cái tự nguyện mang một cái thứ gì đó cho luôn người khác sử dụng mà không cần bù đắp. Tức là chúng ta lấy một cái vật sở hữu riêng của chúng ta cho một ai đó, và cái người đó sẽ thuộc về người đó mà không yêu cầu người đó phải dùng cái gì để đổi nó, chứ không có bù đắp lại bằng cái lời cảm ơn, hay là phải bù đắp lại bằng công sức, hay là bù đắp lại bằng tiền bạc, hay bù đắp lại một điều gì đó, thì tất cả đều không như thế nó mới gọi là cho hay là tặng hay là quà cáp. Còn nếu như đánh đổi thì nó gọi là trao đổi rồi, dù là ít hay là nhiều. Rồi cái bằng chứng thì đây là cái việc làm được Islam khuyến khích nên thực hiện đó, bởi này thực hiện đó, thì khuyến khích nên thực hiện đó dưới điều kiện là hãy nên làm vì Allah, chứ đừng bao giờ làm vì mục đích khoe khoang hay làm vì mục đích kiêu ngạo hay làm danh dự cả, mà tất cả hay nên làm gì Allah Subhanahu wa Taala giống như là đem cho những người ngoan đạo chẳng hạn, hay cho những người nghèo, hay cho những người trong thần tập gì Allah Subhanahu wa Taala, thì như thế nó là một điều khuyến khích nên làm. Còn ngoài ra thì chúng ta đừng bao giờ làm. Rồi, cái bằng chứng là Nabi Sallam nói tahadu tahabu, là tặng quà nhau sẽ thương yêu lẫn nhau. Tức là khi chúng ta tặng quà cho nhau thì chắc chắn rằng giữa chúng ta và cái người nhận quà nó sẽ có cái tình cảm. Nếu như cho càng nhiều hơn thì cái tình cảm nó ngày càng lớn hơn và càng gần gũi, ngày càng thắt chặt nhiều hơn. Thì ngược lại ít cho quà thì cái tình cảm nó ngày càng xa vời hơn. Đó là như vậy. Kể cả trong gia đình chúng ta, cả người thân gia đình chúng ta, chúng ta ít cho quà nhau, giống như là đặc biệt là những người bạn đời chúng ta mà chúng ta không có cho quà nhau đó, thì cái tình cảm nó cũng sẽ khác đi hơn đi trước. Nhưng càng cho thì sao đó, nó sẽ càng thấm đượm hơn. Cái bằng chứng thứ hai là bà Aisha radhiyallahu anha, bà ta kể kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyyah wa yuthibu alaiha. Xưa kia đó, thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã nhận quà tặng và đã thưởng lại. Tức là ai cho bị cái quà vậy thì bị thường thưởng lại cho họ một cái món vật khác hay là một cái điều gì đó. Thì đó là điều khuyến khích nên thực hiện đó. Nhưng mà cái người cho đó hãy cố gắng làm sao thay đổi định tâm của mình, đừng bao giờ vì một mục đích nào cả, đừng bao giờ lợi dụng cái người nhận quà của mình. Thì thường thường cái sự quà cáp này thường thường là họ sẽ cho, thường thường bây giờ đó, bây giờ là họ thường thường là cho nó có cái mục đích của họ, cho vì mục đích thăng quan tiến chức, cho vì mục đích giúp đỡ, cho vì mục đích lấy lòng, cho vì mục đích gì đó. Thì tất cả những cái ý nguyện đó Allah sẽ biết rõ về cái người cho vì muốn cái điều gì. Thì tất cả những cái ý nguyện đó sẽ bị Allah Taala xóa sạch ân phước, không có được gì cả. Chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là cho vì Allah Subhanahu wa Taala thì nó mới có giá trị, nó mới có giá trị nó Allah Taala. Còn nếu không, chúng ta mất tiền mà chẳng được cái gì cả. Đây, cái điều thứ hai là về các điều kiện của quà tặng. Thì quà tặng thứ nhất á, là cái người tặng quà phải là người trưởng thành, tự do và có trí tuệ bình thường. Tức là mình là người trưởng thành mới có quyền quản lý cái tài sản riêng của mình, và mình là người tự do thì đó tài sản nó mới gọi được của mình. Hãy là người bình thường thì như thế mới biết được mình đang làm cái gì. Thì đó là yêu cầu bắt buộc phải có. Thứ hai là quà tặng phải là được tự nguyện, tức là người đó tự nguyện cho chứ không bị ép buộc, không bị tác động, chứ không bị ép buộc. Thứ ba là cái quà tặng phải thuộc loại có thể bán được. Còn những thứ gì đó không bán được, không tại vì không bán được thì không được tặng. Ví dụ như là heo, Islam không cho sử dụng, hay là rượu, nó không được phép đem đi tặng. Mà những ai sử dụng nó sẽ mang tội giống như người đã sử dụng nó. Người cho rượu, người nhận rượu, người bưng rượu, người mua rượu, người bán rượu, người sản xuất rượu và người uống rượu, hay là người gì sách rượu, tất cả chúng tội ngang nhau. Thì đừng nói tôi chỉ có ngồi đó chứng kiến người ta bán, hay là tôi chỉ ngồi đó cho người ta uống mà tôi không uống, hay là tôi chỉ cầm, hay là tôi chỉ mua tặng người ta uống, hay là tôi chỉ là người sách giùm cho họ. Thì này bị nói thì tất cả tội đồng như nhau, tức là giống như người uống vậy, thì không liên quan, tránh xa nó là một cái vô can. Và cái điều thứ tư là phải chấp nhận quà thì cái việc làm đó mới có hiệu quả. Giống như là gì, khi mà đem cho người ta thì cái người kia phải nhận, người kia phải nhận, nói là được rồi tôi lấy nó, hay là lấy tay nó, tức là phải thể hiện rằng mình nhận, chấp nhận mình nhận cái món hàng đó bằng lời nói, bằng hành động gì đó, thì mới gọi là người đó, cái khi đó cái món quà đó mới trở thật sự trở về cái người nhận đó, cái người được cho đó. Còn nếu không thì vẫn chưa có cái giá trị. À, tại vì cái việc này là một cái sự giao quyền cho người ta, thì khi nào người ta nhận thì cái quyền đó nó mới có thực sự cái hiệu lực. Còn nếu như im lặng hay là thể hiện không muốn gì thì nó vẫn chưa có gọi là cho nhận. Rồi, điều thứ năm là cho tặng là phải dứt đoạn, dứt khoát, không có vụ mà kèm theo cái điều cái gì. Chứ bữa nói rằng gì tôi cho anh tạm thời, tôi cho anh năm hay cho anh một tháng, đó là không được. Cho là phải cho một cách dứt khoát, thuộc về người ta luôn, không còn liên quan đến mình nữa. Thì người ta muốn sử dụng, người ta muốn làm, người ta muốn đập phá, muốn gì thì đó là quyền của họ, chúng ta không còn liên can đến cái món quà này nữa. Rồi, điều thứ 6 là không có sự bù đắp. Giờ trao đổi chúng nói là gì? Khi cho tặng là không có sự bù đắp và lấy lại từ bên cái người nhận của mình, không được lấy cái lại dù là cái vật đó nó đơn giản. Nếu như lấy lại thì nó gọi là trao đổi chứ không phải là tặng hay là làm quà. Điều thứ 3 là một số giáo lý liên quan. Thì cái giáo lý thứ nhất, quà tặng sau khi đã giao quà tặng sau khi đã giao cho người được tặng bằng cái là sự đồng ý của cái người tặng đó, thì tuyệt đối cái người tặng không được phép lấy lại. Tức là khi đã cho người ta rồi thì chúng ta haram và haram chúng ta lấy lại cái quà chúng ta cho đó. Thì bởi vì Nabi Sallam nói hadith al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qay'ihi, là người lấy lại quà của mình tặng giống như hình ảnh của con chó nó ói, sao rồi nó đi lại ăn đi cái phần ói đó. Thì cái hình ảnh là bị thí dụ nó rất là dơ, rất là xấu cho cái hình ảnh mà chúng ta thấy con chó nó ói sau đó nó ăn lại, thì đó là hình ảnh của những con chó. Thì cái người nào mà cho cái quà của mình rồi sau đó giận hay một lý do gì đó đòi lại cái phần quà đó thì đó là hình ảnh rất là xấu mà Islam lên án, cực kỳ lên án, không cho phép. Ngoại trừ thì chúng ta sẽ biết gì, cái phần ngoại trừ đó là gì? Riêng người cha, tức là riêng cái bậc làm cha mẹ được quyền lấy lại cái những gì cho con của mình, cho dù cho bao lâu hay là cho thế nào, muốn lấy lại khi nào đó là quyền của họ, quyền của cha mẹ. Tại vì Nabi Sallallahu, tại vì cái hadith do Ibn Abbas radhiyallahu anhu mà những lời của thiên sứ Sallam nói la yahillu lirrajuli an yu'tiya al'atiyata fayarji'a fiha illa alwalida fi ma yu'ti walada, là không ai có quyền lấy lại quà mình đã cho ngoại trừ người cha được quyền lấy lại những gì đã cho con. Tức là cha mẹ có được quyền lấy lại đối với con cái. Mà có một hadith khác nữa là Nabi nói rằng á, những gì của anh là của cha. Tức là những gì của anh có được á, kể cả cơ thể của anh á, là của cha anh. Tức là người cha có được quyền lấy bất cứ gì của con mà không cần xin phép. Rồi, thứ hai, đối với cha mẹ phải công bằng đối với con cái về việc cho và tặng. Nếu như cố ý cho tặng một người nào đó nhiều hơn hay giá trị hơn người kia, mà làm cho những người kia mà cái số quà hay là cái số quà ít hơn là giá trị thấp hơn á, họ không đồng ý, thì cái việc cho kia đó không được công nhận, ngoại trừ là họ chấp nhận, họ đồng ý thì mới được phép. Bằng chứng là cái hadith do ông Nu'man bin al-Bashir, ông ta kể là cha của tôi đã đến, đã cho tôi một số tiền và sau đó đã nhờ thiên chứ làm chứng, nhờ thiên sứ làm chứng dùm cái vấn đề đó. Thì Nabi nói akulla waladika ataita mithla, có phải là tất cả con cái của anh đều cho như vậy hết trơn? Tức là gì? Con cái của anh á, anh cho giống như cái anh đã cho đứa con này, có phải vậy không? Thì cái người cha tôi mới nói không. Thì thiên sứ nói fattakullah wa'dilu bayna awladikum, ngươi hãy, các ngươi hãy kính sợ Allah, hãy vì sợ Allah mà công bằng đối với các con của mình. Và có đường truyền khác là bị nói la tushhidni ala jawr, ngươi đừng có bảo ta làm chứng cho điều bất công. Tức là gì? Kể cả chúng ta mà không công bằng với con cái chúng ta trong việc cho và quà cáp cũng là việc haram. Thì cái hadith trên nó là gì? Được quyền lấy lại những gì đã cho tặng, nhưng mà hãy kính sợ Allah, mà hãy vì sợ Allah mà làm cho nó đúng đắn. Giống như cho đứa con này cái một mảnh đất đi chẳng hạn, sau đó một thời gian dài đứa con khác làm cho mình thương nhiều hơn, và cái đứa con mình cho trước làm cho mình ghét, thì mới lấy lại miếng đất mới cho lại đứa con này, thì cái hành động đó coi chừng là nó gây vào haram. Mà Nabi nói rằng là gì? Các ngươi đừng có bảo ta chứng nhận cho cái việc làm bất công. Tức là Nabi nói rằng nếu như cho mà cho không đều nhau, mà Nabi nói là đó là sự bất công, cho người này và không cho người kia, hay cho người này hơn người kia thôi, là vì đối đó là một sự bất công. Sẽ như thế nào mà cái sự bất công nó nhiều hơn? Cho đứa này hết tất cả những gì mình có được, còn đứa kia không cho, trong khi tất cả là con ruột, thì đó là haram. Và haram nó sẽ lấy là công bằng vào nơi cho mà kia mặt trước Allah Subhanahu wa Taala, và Allah sẽ lấy lại những gì mà thuộc về cái người bị đàn áp bất công. Thì hãy cẩn thận đối với các bậc làm cha mẹ. Thứ ba là khi cho và khi cha cho con á, cái điều này giá trị hơn điều kia đó. Trong lúc ông ta nằm trên cái giường bệnh, mà bệnh đó là có thể là bệnh hấp hối hay là bệnh nặng đó, thì cái việc cho đó không có hiệu lực, trừ khi những người thừa kế đồng ý. Tức là khi mà cái người cha nằm trên giường bệnh thì tài sản của ông ta không được phép cho quá 1/3, chỉ tối đa là 1/3 như chúng ta đã biết. Còn nếu như cho quá 1/3 thì trừ khi là các con, những người thừa kế cái tài sản nó đồng ý thì mới có hiệu lực. Còn nếu không đồng ý thì chỉ có 1/3 đó là tối đa. Thì đó là cái điều muốn biết về cái phần thứ ba này. Thứ tư là được phép cho kèm theo điều kiện. Giống như nói nếu như con mua tôi sẽ cho anh cái điều này. Hoặc là nói với con mà nếu con học giỏi cuối năm thì sẽ cho con đi du lịch. Hay là con học giỏi cuối năm sẽ cho con một cái chiếc xe đạp. Hay là điều kiện gì đó. Thì đó là được phép cho kèm theo điều kiện. Thì khi điều kiện nó được đáp ứng thì bắt buộc phải thực hiện cái lời hứa của mình. Đó là cái món quà mình đã hứa đi trước. Rồi, điều thứ năm đó là được phép cho bằng nợ. Tức là mình đến với một cái người nào đó thiếu nợ của mình nói tôi cho anh cái số tiền nợ mà anh đã thiếu tôi, và xem đó như có một món quà được phép. Thứ sáu là không nên trả lại quà cáp vì nó có quá ít hay là nó quá đơn giản. Thí dụ người ta đem tặng cho mình một cái món hàng gì đó nó rất là đơn giản, thì chẳng hạn một miếng bánh nó chỉ có 2.000 đồng bạc, hay là một cái cây kẹo này chỉ có 500 đồng, thì đó cũng một cái món quà người ta tặng mình. Không có nên khi dễ nó mà nó tạm lấy cái đó là kia, thì đó là điều không nên. Không nên, tại vì là vì đã không từ chối bất cứ một ai cho là vì cái điều gì đó, cho dù đơn giản thế nào là vì vẫn nhận nó, là vì vẫn tươi cười nhận nó, và là vì đã thưởng lại cho họ những cái gì là vì có thể thưởng cho họ. Với cái bằng chứng là bà Aisha đã kể cái hay biết ở trên, đó là xưa kia thiên sứ đã nhận quà và đã thưởng lại cho người ta. Khi tặng quà cho Nabi là Nabi nhận, Nabi không có một chút nào chê bai về cái món hàng mà Nabi đã được người ta cho cả. Thì đó là cái bài học của chúng ta tối ngày hôm nay. Wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.